Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 24 tháng 4 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama nói đưa bộ binh đến Syria sẽ là một sai lầm. Thổ Nhĩ Kỳ bắt ký giả người Hà Lan vì đã lăng mạ Tổng thống Erdogan trên Twitter. Bắc Hàn tuyên bố phóng thành công phi đạn từ tàu ngầm. Và máy bay năng lượng mặt trời băng qua Thái Bình Dương đến California.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Mike O'Sullivan tường trình về sự đóng góp của di dân trong nguồn nhân lực cho những công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đến Đức. Ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thảo luận về kinh tế toàn cầu, khủng bố, an ninh xuyên Đại Tây Dương và nhiều vấn đề khác trong chuyến thăm Đức 2 ngày của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Obama sẽ họp với bà Merkel trong mấy giờ tới sau khi đáp máy bay từ Anh đến Hanover hôm nay, Chủ nhật. Tại Anh, ông đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có thương mại. Sau khi nói chuyện với truyền thông báo chí, Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel sẽ chính thức khai mạc Hanover Messe, được quảng cáo là hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về công nghệ. Các nhà tổ chức dự trù sẽ có 6.500 nhà trưng bày và hơn 200.000 khách từ 70 nước tham dự hội chợ. Các giới chức tòa bạch ốc nói rằng sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác Mỹ-Đức trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại. Hai nhà lãnh đạo hy vọng sẽ tăng thêm ủng hộ cho thỏa thuận đối tác thương mại đầu tư xuyên Đại Tây Dương, gọi tắt là TTIP. Thỏa thuận tự do thương mại này đang trong vòng đàm phán giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nói ông Obama thấy cần thiết phải đi thăm Đức trong năm cuối của nhiệm kỳ bởi vì bà Merkel là một đối tác thân cận trong suốt thời gian ông làm Tổng thống. Nghị trình của ông bao gồm liên minh trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và hợp tác chống khủng bố sau các vụ tấn công tại Brussels và Paris trong mấy tháng gần đây. Ông Charles Kupchin, giám đốc cấp cao đặc trách các vấn đề châu Âu của Tòa Bạch Ốc, nói chúng tôi sẽ thảo luận cả hai lĩnh vực, tăng cường hợp tác xuyên Đại Tây Dương và những gì mà các nước châu Âu có thể làm để phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan trong nước và giữa các nước với nhau. Các cuộc họp cũng sẽ bàn về tình trạng của lệnh ngưng bắn tại Syria và việc thực thi thỏa thuận Minsk giữa Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga. Tổng thống Obama cũng dự trù sẽ bày tỏ ủng hộ cho một thỏa thuận giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết làn sóng di dân và người tị nạn từ Syria và những nước chiến tranh và bạo động khác. Hai nhà lãnh đạo cùng với các đồng sự Anh, Pháp và Italia sẽ hội đàm trước hội nghị thượng đỉnh NATO, theo trù liệu sẽ diễn ra vào tháng 7 tại Warsaw. Ông Kupchin nói Tổng thống Obama sẽ bàn về nghị trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh và tầm quan trọng của NATO giải quyết những thách thức cả ở mạng Đông lẫn mạng Nam. Ông Obama sẽ kết thúc chuyến thăm Đức vào thứ Hai bằng phát biểu nói về viễn ảnh quan hệ Mỹ-Âu. Tổng thống Barack Obama nói ông sẽ không cân nhắc đến việc đưa bộ binh đến Syria và rằng cần phải có nhiều nỗ lực hơn, chứ không chỉ quân sự, để giải quyết vấn đề cho Syria. Tổng thống Obama nói trong cuộc phỏng vấn với đài BBC về nhiều lĩnh vực rằng đưa bộ binh đến và lật đổ chế độ Bashar al-Assad sẽ là một sai lầm của Mỹ hoặc Anh. Liên quan đến đối đầu quân sự trực tiếp, ông Obama nói cộng đồng quốc tế nên áp lực Nga và Iran, những nước hậu thuẫn ông Assad, để điều giải một thỏa thuận với phe nổi dậy Syria nhằm thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Ông Obama gọi cuộc chiến tranh ở Syria là một tình hình đau buồn hết sức phức tạp. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, để chúng ta giải quyết những vấn đề này về lâu về dài cho Syria, riêng giải pháp quân sự thôi, và tất nhiên là chúng ta triển khai bộ binh ở đó sẽ không mang lại kết quả. Trong lúc loại bỏ khả năng đưa quân vào Syria, ông Obama nói liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ tiếp tục chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở những nơi như Raqqa và Mosul, nhằm cô lập các khu vực ở đó và khóa chặt các con đường mà nhóm cực đoan này dùng để đưa chiến binh nước ngoài vào Âu Châu. Ông nói chiến lược đó sẽ dần thu nhỏ lại lãnh thổ mà nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Tổng thống Obama gọi tình hình ở Syria thực sự vượt quá phạm vi quốc gia và ông trách cứ các nước không tham gia giải quyết vấn đề, nhưng lại vẫn muốn Mỹ phải làm một cái gì đó. Ông nói không thể đạt được cùng lúc hai mục tiêu như vậy. Một ký giả người Hà Lan bị cảnh sát đến nhà của bà ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt sáng Chủ nhật sau khi nhà báo này lăng mạ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trên Twitter. Bà Ebru Uma, một ký giả nổi tiếng của tờ Metro của Hà Lan, viết trên Twitter rằng cảnh sát ở trước cửa nhà bà chiều tối thứ Bảy và họ đã đưa bà về đồn để chất vấn. Bà viết trên Twitter, cảnh sát đang ở trước cửa. Sau đó bà viết tiếp, tôi mất tự do, bây giờ tôi phải đi đến bệnh viện. Và bà rời khỏi nhà ở Kusadasi, một thị trấn du lịch ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan Hernan van Gelderen xác nhận tin bà Uma bị bắt nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông Gelderen nói, chúng tôi biết việc này, chúng tôi đang liên lạc và theo dõi sát vụ này. Bà Uma đăng một bài viết hồi tuần trước và đã khơi ra một trận bão chính trị khi có tin nói là lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ gửi một email cho các tổ chức của Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Lan để yêu cầu cung cấp tin tức về người nào đã lăng mạ ông Erdogan trên Twitter. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng, ông sẽ hỏi giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ về email đó. Ông Rutte nói ông không rõ là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng đạt được điều gì trong chuyện này. Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ chuyện email và nói rằng email đó do một nhân viên của lãnh sự gửi đi và nhân viên đó đã dùng từ không thích hợp gây ra hiểu lầm. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bắc Triều Tiên tuyên bố vụ phóng thử nghiệm phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm gọi tắt là SLBM hôm thứ Bảy là một thành công lớn, trong khi Nam Triều Tiên gọi đó là một thất bại. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự xem vụ phóng phi đạn là một thành công trong thất bại. Tuyên bố của Bắc Triều Tiên thông qua hãng thông tấn nhà nước KCNA rằng Bình Nhưỡng giờ đây có thêm một phương tiện nữa để tấn công bằng hạt nhân, dường như là một sự phóng đại về khả năng quân sự. Nhận định của Tham mưu trưởng Ủy ban Hỗn hợp Nam Triều Tiên cho thấy những hạn chế hiện nay trong chương trình phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Seoul nói phi đạn được phóng thử hôm thứ Bảy chỉ bay được 30 km và rơi xuống biển, so ra quá ngắn đối với một phi đạn tầm trung phải bay được khoảng 300 km. Một nguồn tin của chính phủ ở Seoul nói rằng động cơ của phi đạn đã bị hỏng sau khi được phóng đi. Bắc Triều Tiên được cho là đang ở thời kỳ đầu của chương trình phát triển khả năng phi đạn đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm. Bình Nhưỡng đã 3 lần phóng thử phi đạn loại này hồi năm ngoái, cả 3 lần đó đều được xem là thất bại. Mặc dù hãng tin KCNA tuyên bố ngược lại, còn các nhà phân tích nói rằng các video đã được chỉnh sửa để cho thấy là các vụ phóng đó thành công. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng mỗi lần phóng phi đạn, Bình Nhưỡng khắc phục những lỗi của lần trước và ngày càng tiến gần đến việc phát triển một khả năng mới, nguy hiểm, có thể tấn công các nước thù nghịch trong khu vực và thậm chí có thể nhắm đến các mục tiêu trên đất Mỹ. Chính quyền Việt Nam đưa ra giả thuyết độc tố rất mạnh từ môi trường tự nhiên khiến cá chết hàng loạt ở miền Trung, trong khi có nghi vấn là công ty Formosa xả thải trái phép ra môi trường. Chiều 23 tháng 4, theo báo chí trong nước, lãnh đạo hai bộ và bốn tỉnh đã loại trừ yếu tố bệnh truyền nhiễm và virus hoại tử thần kinh. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh cho hay, kết quả kiểm tra tại hiện trường cho thấy cá không bị nhiễm ký sinh trùng. Sở này phân tích 18 mẫu vi khuẩn và virus, cũng thể hiện đây không phải là tác nhân gây hiện tượng cá chết. Còn tỉnh Quảng Bình kết luận rằng cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm tại Hà Tĩnh theo dòng hải lưu Bắc Cực, Xích Đạo đẩy vào Quảng Bình. Trong khi đó, Cục Thú y khẳng định không có mầm bệnh truyền nhiễm khiến cá chết, mà do một độc tố rất mạnh từ môi trường. Cục này cho rằng độc tố đó có thể là yếu tố về sinh học, hóa học, kim loại từ bên trong một cơ sở nào đó xả ra, và để xác định xem nó là yếu tố gì cần phải có thời gian để nghiên cứu, sớm nhất cũng phải 10 ngày từ khi lấy mẫu. Việt Nam mới bắt giữ 11 người, trong đó có 6 người Đài Loan, trong đường dây giả danh công an để lừa đảo nhiều tỷ đồng. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết các nghi can này gồm cả một phụ nữ Đài Loan gốc Việt đang bị giam giữ tại một nhà tù ở miền Nam Việt Nam. Bộ này cho biết sẽ giúp phía Việt Nam hỗ trợ điều tra vụ việc nếu được yêu cầu và tôn trọng quá trình tố tụng của quốc gia Đông Nam Á. Theo công an, ông trùm của nhóm người Đài Loan có vợ là người gốc Việt khai đã nhập cảnh Việt Nam bằng đường du lịch và đã dụ dỗ nhiều người Việt Nam tham gia vào vụ lừa đảo lớn này. Một máy bay dùng năng lượng mặt trời hôm thứ Bảy đã bay đến bờ Thái Bình Dương của bang California sau khi bay qua chặng nguy hiểm nhất trong hành trình vòng quanh thế giới. Chặng bay 56 giờ đồng hồ vượt Thái Bình Dương. Chặng bay này nguy hiểm vì không có chỗ nào để hạ cánh khẩn cấp trên suốt tuyến bay. Chiếc Solar Impulse 2 bay qua cầu Golden Gate ở San Francisco trong niềm vui mừng của những người chứng kiến. Và tiếp đến đã đáp xuống phi trường Moffett Airfield ở Silicon Valley. Phi công Bertrand Peacock nói đáp xuống Silicon Valley sẽ giúp kết nối hành trình vòng quanh thế giới của chiếc máy bay với tinh thần tiên phong của khu vực này. Nói chuyện trực tiếp bằng video từ chiếc Solar Impulse 2, ông Peacock nói, quý vị có thể nào tưởng tượng được việc bay qua cầu Golden Gate trên một máy bay dùng năng lượng mặt trời? Giống như những tàu bè đã đi qua mấy thế kỷ, nhưng chiếc máy bay không gây ra tiếng động và không làm ô nhiễm. Solar Impulse 2 bay với tốc độ rất chậm là 45 km một giờ và tốc độ đó tăng lên gấp đôi khi cường độ của ánh sáng mặt trời mạnh nhất. Lịch trình tiếp theo của chiếc Solar Impulse 2 là sẽ băng qua nước Mỹ đến New York, kế đến sẽ vượt Đại Tây Dương để đến châu Âu hoặc Bắc Phi, rồi đến Abu Dhabi, nơi chiếc máy bay xuất phát vào tháng 3 năm 2015. Chiếc Solar Impulse 2 làm bằng sợi carbon, có một chỗ ngồi, có sải cánh là 72 mét, tức là dài hơn sải cánh của chiếc Boeing 747, và có trọng lượng khoảng bằng một chiếc xe hơi, 17.000 tế bào quang điện trên cánh máy bay thu năng lượng mặt trời và nạp vào bình điện.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Trung tâm Công nghệ cao của Mỹ, thung lũng Silicon gần thành phố San Francisco vẫn tiếp tục phát triển và phần nhiều năng lượng đến từ những doanh nhân là di dân. Thông tin viên Mike O'Sullivan đã nói chuyện với hai di dân là người sáng lập hai công ty khởi nghiệp về Internet, một đang bắt đầu hoạt động và một đang mở rộng cơ sở bao gồm hàng triệu người dùng trực tuyến. Hồng Hoa trình bày chi tiết. Đó là ngày mà những nhân viên của công ty khởi nghiệp Cloud of Goods ăn mừng vì họ kiếm được doanh thu đầu tiên, $500. Website này kết nối người dân địa phương với du khách có nhu cầu thuê đồ đạc. Anh Punsri Abeywikrema, CEO của Clouds of Goods, cho biết.
Ý tưởng là có rất nhiều đồ dùng mà tất cả chúng ta đã tích lũy trong nhà của chúng ta, trong gara, trong tủ quần áo, đang để không chẳng làm gì. Và làm thế nào mà chúng ta có thể sử dụng ý tưởng này để mọi người cùng được hưởng lợi?
Doanh nhân sinh trưởng ở Sri Lanka này cho biết thị trường cho thuê có thể rất lớn. Cô Stacy Tran, người đồng sáng lập công ty, cho biết họ đang bắt đầu từ những thứ nhỏ. Chúng tôi sẽ tập trung vào không gian của em bé trước và sẽ từ từ mở rộng, giống như cách mà Amazon đã làm với sách và giờ là tất cả mọi thứ. 10 thành viên của công ty, tất cả đều làm việc không công tính đến nay, điều hành công việc kinh doanh trong những cuộc họp hàng tuần lúc họ ăn tối. Tại công ty Listia, cảnh tượng lại khác xa. Website đã hoạt động từ lâu nay, chuyên buôn bán trao đổi hàng hóa và đồ sưu tập, từ những món đồ chơi xưa cũ cho tới những đồng tiền hiếm có. Listia được sáng lập bởi hai người Mỹ gốc Hoa. Anh Ki Chuang, CEO của công ty, cho biết.
Chúng tôi hiện giờ có khoảng 9 triệu thành viên đăng ký, hơn 100 triệu sản phẩm đã được bán trên Listia.
18 người làm việc tại trụ sở chính của công ty và một toán nhân viên nhỏ ở Đài Loan tìm hiểu những cơ hội ở châu Á. Tìm được người giỏi là điều rất quan trọng, theo lời anh Chuang.
Bạn phải luôn đưa vào công ty những người biết nhiều hơn bạn, giỏi hơn bạn và có thể giúp xây dựng thứ mà bạn muốn xây dựng.
Những website chia sẻ giữa người với người này thuộc một phần thị trường đang lớn mạnh
bao gồm dịch vụ đi nhờ xe Uber. Nhưng nhà phân tích Neil Grenfell nói, gây dựng những doanh nghiệp này không dễ dàng.
It's pretty hard to get off the ground and you know, while some of these companies have grown quickly,
khá là khó để thành công. Dù một số các công ty này đã phát triển nhanh chóng, song họ thường mất mấy năm để tìm cách làm cho việc đó xảy ra.
Từ những khu công nghiệp ở ngoại ô cho tới đô thị San Francisco, nền kinh tế công nghệ đang bùng nổ nhờ di dân.
We have people from all throughout the world coming here.
Chúng ta có mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây với những chuyên môn khác nhau, những tập hợp kỹ năng khác nhau, những tài năng khác nhau hòa quyện vào nhau. Và đó là công thức đúng đắn cho một công ty thành công.
Tất cả đều bắt đầu với một ý tưởng và quyết tâm.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 40 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are have a frog in my throat and get on one's high horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have a frog in my throat và get on one's high horse.
It's the middle of winter. The temperature dropped significantly last week. Today, the wind's blowing hard and it feels really cold. It's 30 degrees Fahrenheit, that is, negative 1 degree centigrade. So, many of Mike's friends are sick and Mike seems to have caught a cold for them. He's coughing and sneezing.
Trời đang giữa đông. Tuần trước nhiệt độ xuống hẳn. Hôm nay gió thổi mạnh. Trời lạnh lắm, 30 độ Fahrenheit, tức là 1 độ dưới zero centigrade. Nhiều bạn của Mike bị ốm. Mike có vẻ bị lây bạn rồi. Anh ho và hắt hơi. Mike, are you having a cold? You're coughing quite a bit. You look tired too. Mike, anh bị cảm à? Anh ho khá nhiều, trông mệt nữa.
Yes, I'm under the weather. I'm having a frog in my throat.
Mike nói, đúng, tôi bị cảm. Tôi đang bị having a frog in my throat. Is this a joke, Mike? You're having a frog in your throat? Don't tell me this jumping animal is really in your throat, please. Anh nói đùa à? Anh đang có con ếch ở trong cổ họng. Xin đừng nói với tôi là cái con vật nhảy nhảy thực sự đang ở trong cổ anh.
My land, that's funny. Of course, it's not a real frog. If it were, I'd open up my mouth and let it jump out to relieve myself of this problem. Well, I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, means my throat is dry and I have difficulties in speaking.
Mike nói, Mai Lan, nực cười quá. Dĩ nhiên không phải là con ếch thật. Nếu thật, tôi sẽ há miệng cho nó nhảy ra, để cho tôi thoát khỏi cái vấn đề này. I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, nghĩa là tôi khô cổ, nói khó khăn. Interesting. I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, means I have difficulty in speaking because my throat is dry. I got it. Hay thật, I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, có nghĩa là tôi nói khó khăn vì cổ tôi bị khô. Tôi hiểu rồi.
Do the Vietnamese have any idioms with a frog in it?
Mike nói, người Việt có thành ngữ nào có con ếch ở trong câu đó không? Oh, yes. A frog sitting at the bottom of a well thinks the sky is as big as a lid of a pan. Có chứ. Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.
The meaning is quite clear. It refers to a person who has limited knowledge, yet thinks highly of himself, and considers others inferior to him. Am I right?
Mike nói, nghĩa cũng khá rõ. Câu này nói về một người kiến thức giới hạn nhưng lại tự cao, coi người khác kém mình. Tôi giảng có đúng không? Exactly. Some people are like that. They are haughty. They may be intelligent, but not wise. Well, people are different. Đúng lắm. Một số người như vậy đó. Họ làm tàng. Họ có thể thông minh, nhưng không khôn ngoan. Ồ, người đời khác nhau.
John Cash, the one who often makes top scores in our economics class, is that type. He often brags about his test results and looks down on others. One day, our friend Jill told him, John, get off your high horse. It's too soon to be so proud of yourself.
Mike nói, John Cash, người thường hay được điểm cao nhất trong lớp kinh tế của mình thuộc loại đó. Anh ta khoe khoang kết quả điểm thi của mình và coi thường những người khác. Một hôm, Jill, bạn tụi mình, nói với anh, John, get off your high horse. Cao ngạo quá sớm đấy nhé. Get off your high horse. Please tell me what that means. Get off your high horse. Xin nói cho tôi, đó nghĩa là gì?
Get, G-E-T, off, O-F-F, your high, H-I-G-H, horse, H-O-R-S-E. Get off your high horse means stop thinking you're better than others. Stop being arrogant.
Mike nói, get, G-E-T, off, O-F-F, your high, H-I-G-H, horse, H-O-R-S-E. Get off your high horse, có nghĩa là thôi, đừng nghĩ là giỏi hơn người. Ngừng, tự kiêu ngạo. Was he upset when he was told so? Did John get off his high horse from then on? Anh ta có bực mình khi bị nói thế không? John có hết cao ngạo sau đó không?
Well, the good thing is, he was not upset. The bad thing is, he can't change his habit of bragging.
Mike nói, ồ, điều tốt là anh ta không bực mình. Điều xấu là anh không đổi được thói quen nói lớn lối. You mean he still thinks he's more intelligent than all others? Anh có ý nói, hắn vẫn nghĩ mình thông thái hơn người à?
Yes, he often gets on his high horse still. That means he thinks he's better than others. He's arrogant.
Mike nói, đúng, anh ta vẫn hay get on his high horse. Nghĩa là, anh ta nghĩ mình hơn người. Anh ta tự cao. So, he gets on his high horse means he's arrogant. He thinks he's better than others. And the opposite is he gets off his high horse, which means he stops being arrogant. Vậy, he gets on his high horse có nghĩa là anh ta kiêu ngạo, nghĩ mình hơn người. Và ngược lại, he gets off his high horse nghĩa là anh ta hết kiêu ngạo.
Right. There are two words which are very different but may sound nearly the same when we speak fast. Of, O-F, and off, O-F-F, in get off his high horse. Off is spelled with two F's, O-F-F.
Mike nói, vậy đó, có hai chữ rất khác nhau, nhưng nghe hơi giống nhau. Khi ta nói nhanh, đó là of, O-F và off, O-F-F. Trong câu get off his high horse, off viết với hai chữ F, O-F-F. I got it. Thanks, Mike. Oh, your voice sounds so much better. You had a frog in your throat earlier, but now you look more comfortable and your voice is much clearer. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Mike. Oh, giọng nói của anh nghe tốt ra lắm. Hồi nãy anh bị khô cổ. Bây giờ trông anh dễ chịu và giọng nói rõ ràng hơn rồi.
Yes, I do feel better. I no longer have a frog in my throat. Do you have something to do with this, Miss Mylon? I suppose you do. Thank you, thank you.
Mike nói, có, tôi có thấy dễ chịu hơn. Tôi không bị khan cổ nữa. Cô Mylon, cô có góp công trong việc này hay không? Tôi đoán là có. Cảm ơn cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have a frog in my throat, nghĩa là bị khô cổ, khó nói, và get on one's high horse, nghĩa là làm tàng, kiêu ngạo. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đến Đức. Ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thảo luận về kinh tế toàn cầu, khủng bố, an ninh xuyên Đại Tây Dương và nhiều vấn đề khác trong chuyến thăm Đức 2 ngày của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Obama sẽ họp với bà Merkel trong mấy giờ tới sau khi đáp máy bay từ Anh đến Hanover hôm nay Chủ nhật. Tại Anh, ông đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có thương mại. Sau khi nói chuyện với truyền thông báo chí, Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel chính thức khai mạc Hanover Messe, được quảng cáo là hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về công nghệ. Các nhà tổ chức dự trù sẽ có khoảng 6.500 nhà trưng bày và hơn 200.000 khách từ 70 nước tham dự hội chợ. Các giới chức tòa Bạch Ốc nói rằng sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác Mỹ-Đức trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại. Tổng thống Obama nói ông sẽ không cân nhắc đến việc đưa bộ binh đến Syria và rằng cần phải có nhiều nỗ lực hơn chứ không chỉ quân sự để giải quyết vấn đề cho Syria. Ông Obama nói trong cuộc phỏng vấn với đài BBC về nhiều lĩnh vực rằng đưa bộ binh đến và lật đổ chế độ Assad sẽ là một sai lầm của Mỹ hoặc Anh. Liên quan đến đối đầu quân sự trực tiếp, ông Obama nói cộng đồng quốc tế nên áp lực Nga và Iran, những nước hậu thuẫn ông Assad để điều giải một thỏa thuận với phe nổi dậy Syria nhằm thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Một ký giả người Hà Lan bị cảnh sát đến nhà của bà ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt sáng Chủ nhật sau khi nhà báo này lăng mạ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trên Twitter. Bà Ebru Auma, một ký giả nổi tiếng của tờ Metro của Hà Lan, viết trên Twitter rằng cảnh sát ở trước cửa nhà bà chiều tối thứ Bảy và họ đã đưa bà về đồn để chất vấn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.